trước, Trà My đã mời quý vị cùng nhìn lại các điểm đáng chú ý của nền luật pháp Việt Nam trong năm Mậu Tý 2008, viết phần 1 của cuộc hội luận cùng hai chuyên gia lão thành là luật sư Trần Lâm ở Hải Phòng và luật sư Trần Thanh Hiệp từ Pháp. Luật sư Lâm là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành luật pháp trong nước qua nhiều vai trò khác nhau, từ chánh án, tòa án, nhân dân tối cao đến luật sư. Còn luật sư Hiệp thì mấy mươi năm hành nghề luật sư trong và ngoài nước tại tòa thượng thẩm Sài Gòn và Pháp, là người thường xuyên theo dõi và có nhiều bài viết phản ánh tình hình luật pháp Việt Nam. Trước những nhận xét không mấy lạc quan đưa ra trong phần đầu của trao đổi, theo những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm như luật sư Lâm và luật sư Hiệp, thì giải pháp nào có thể thúc đẩy nền luật pháp Việt Nam cho công bằng và tiến bộ hơn? Trước tiên là ý kiến của luật sư Trần Lâm.
Chế độ của Việt Nam là phản trị, nói rằng là các công ước cái nọ cái kia, chúng tôi cũng chưa được phổ biến những cái công ước ấy nữa là nói với người dân. Thế thì cái việc mà công nhận, còn cái việc toàn trị cứ toàn trị, hai cái việc ấy thì nói một cách, làm một cách.
Thế dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế mà ông đang nói đến đó, bản thân ông cũng trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau trong bộ máy luật pháp ở Việt Nam, ông cũng là người thầy của rất nhiều thế hệ luật sư thẩm phán, thì theo ông làm thế nào có thể thúc đẩy nền luật pháp của Việt Nam công bằng hơn, tiến bộ hơn thưa ông?
Tôi nhìn nhận cái cải tiến tư pháp là tôi với một cái người đã bao nhiêu năm ở trong ngành rồi, tôi thấy không cải tiến được. Là vì cái gốc của nó là toàn trị mà bây giờ nó cải tiến và đi theo dân chủ, thế thì sao lại còn cái toàn trị nữa? Chính ông Phạm Văn Đồng khi bàn về làm luật ấy, thì ông mới nói một câu rằng nếu mà làm luật thì còn quản lý làm sao được, còn lãnh đạo làm sao được. Và ông Đỗ Mười cũng nói thế, nếu làm luật thì sao làm mà cai trị được. Hai cụ gọi là ghê gớm mà đã nói hai câu như thế thì thấy rõ ràng rằng nếu luật pháp công minh thì còn làm sao có cái toàn trị được. Vậy cho nên là cô nó hỏi về cái chỗ bây giờ làm như thế nào, sao nói rằng vô cùng khó.
Khó như vậy nhưng mà theo ông, những cái điều kiện cần và đủ để giải quyết cái khó đó là gì thưa ông?
Tôi nghĩ rằng phải có cái mở rộng dân chủ, thì đẻ ra một điều là tự đảng cộng sản có mở rộng dân chủ được không? Đấy, nhưng năm vừa rồi đó, cái chuyện công giáo làm một cái sự đàn áp, không giả đất thì lại biến thành cái công viên. Thì chính như cái việc nó cứ nhùng nhằng như vậy, tức là muốn có tự do tôn giáo để có tiếng tăm, để cho dân chúng coi rằng là đảng như thế nào, nhưng mà lại muốn rằng bảo phải nghe không được, làm sao mà giải quyết được. Cái việc ấy rất lớn, câu hỏi câu đó có nghĩa rằng chế độ ta nên như thế nào. Luật pháp tức là chế độ, luật pháp là cái gốc của chế độ nào là luật pháp ấy. Thế thì giải quyết luật pháp thì theo tôi có nghĩa rằng chế độ này tồn tại hay không tồn tại. Câu hỏi ghê quá, tôi nghĩ câu hỏi phải mời tất cả các nhà luật pháp, nhà chính trị lỗi lạc ở thế giới để giải quyết cho Việt Nam. Bây giờ theo tôi ấy, thì chỉ làm sao nhân dân có cái tình hình mới này, càng ngày càng tiến bộ lên, rồi là qua những thiếu sót của Đảng Cộng sản bao nhiêu lâu nay đã, thì đứt tay hay thuốc, bây giờ đã đứt tay rồi, bây giờ phải hay thuốc, rồi là cảm thấy rằng nếu không thay đổi không được, mà nhân dân có ý kiến, các tầng lớp có ý kiến, những người trong đảng có ý kiến, những người cầm đầu thức tỉnh, rồi từ đó sẽ có một cái suy nghĩ nào đó để cho cái chế độ của chúng ta chấn chỉnh lại, từ đó nó mới chấn chỉnh luật pháp. Có người nói như bà Ngô Bá Thành ấy, là một luật gia có tiên tuổi của Việt Nam, mà bà ấy nhận xét rằng là ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng mà khi thực hiện ấy, thì lại thực hiện luật rừng. Vậy cho nên cô đặt câu hỏi ấy, tôi không thể trả lời được.
Dạ, nhưng
mà tôi chỉ có một lòng mong muốn thôi.
Với cái sự mong muốn đó thì ông nghĩ rằng cái trách nhiệm để hướng tới cái sự cải tiến tốt hơn cho Việt Nam đó, cái trách nhiệm đó thuộc về ai?
Thì cái năm ngoái đó, ông Hiệp, ông ấy đã nói rằng luật sư mà anh không dám bảo vệ lẽ phải thì anh còn làm luật sư làm gì? Mà tôi phải nói rằng vâng, cái cụ, tôi cũng xin nhận tội với cụ thôi, chứ chúng tôi bây giờ không thể làm thế nào được. Thì chúng tôi đang cố gắng làm, nhưng mà một người thì nó nhỏ nhoi lắm làm được cái gì ạ? Cố bây giờ chúng tôi cũng viết sách, viết báo với cái lòng nhiệt tình để nói cho nó rõ sự việc, rồi nhân dân có thể nhận thức tốt, rồi là những người cầm quyền nhận thức tốt, rồi những người có tinh thần dân chủ thì họ gắn lên trách nhiệm, thì đấy mình làm trách nhiệm để tôn trọng pháp luật là lẽ phải và công bằng và sự thật. Đấy thì chúng tôi đang cố gắng theo cái hướng ấy, chúng tôi cũng nói sự thật, chúng tôi không bôi bác. Nếu mà tôi bôi bác tôi không còn nói chuyện được với cô ngày hôm nay.
Dạ,
tôi không sợ bôi bác, tôi không bịa đặt, tôi không nói xấu.
Dạ,
tôi cũng nói
ý kiến của luật sư Lâm. Thế còn ý kiến của luật sư Hiệp thì sao? Với kinh nghiệm của một người hành nghề cả trong lẫn ngoài nước thì theo ông có cái giải pháp nào?
Nhà cầm quyền Hà Nội đã được biết tới nhiều giải pháp, vì trong quá trình cai trị đất nước và hội nhập vào quốc tế, Hà Nội đã tiếp xúc với nhiều nguồn tư tưởng và gần đây có 3 nguồn tư tưởng chính của một giải pháp dân chủ hóa thực sự Việt Nam. Đó là nguồn tư tưởng của nước Pháp đã có nhiều những cái sự yểm trợ về mặt luật học cho Việt Nam. Đó là tư tưởng của nước Mỹ thường xuyên có những cuộc đối thoại về nhân quyền dân chủ với chính quyền Việt Nam. Sau nữa là nguồn tư tưởng của nước Anh. Thế thì giải pháp đã có, nếu Hà Nội muốn thực sự dân chủ hóa, và dân chủ hóa có nghĩa là chấm dứt độc tài toàn trị. Kinh nghiệm của Đông Âu cho chúng ta thấy rằng chuyển từ độc tài toàn trị sang dân chủ không khó nếu những người cầm quyền hiện tại muốn làm cái điều đó. Còn như không muốn làm đó thì cái mức tranh đấu của dân chúng càng ngày càng gia tăng. Lịch sử đã có nhiều những tiền lệ điều đó sẽ đến.
Dạ, thưa ông nói là nên bắt đầu sự chuyển hóa, nhưng mà cái trình tự các bước như thế nào và trách nhiệm thuộc về ai?
Có hai trách nhiệm. Cho nó dễ dàng thì những người độc tài toàn trị nên nhận trách nhiệm dân chủ hóa, và nếu không có đó thì đương nhiên cái trách nhiệm ấy nó sẽ chuyển sang tay dân chúng.
Dạ, xin cảm ơn luật sư Hiệp. Luật sư Lâm, ông có ý kiến nào muốn bổ sung thêm trước khi chúng ta kết thúc chương trình không thưa ông?
Theo ý tôi về việc ấy nó như thế này, bây giờ cũng đã có nhiều người có ý kiến lắm rồi chứ không phải không đâu. Người ta nói rằng là học sinh ấy, thì đáng nhẽ nó phải học những cái tư tưởng của Hollande, của Montesquieu, của Saint-Simon, nó học như là cái kiểu châu Âu ấy, để nó thấy rằng cái sự tiến triển về dân chủ ở thế giới, nhưng nó lại học cái chủ nghĩa Marx Lenin. Đấy, ngay từ khi còn bé nó đã không biết những điều như là bác Hiệp đã học từ ngày trước, nó không căn cố đế đến mức như thế cơ mà. Ở trong những người cộng sản hiện nay có nhiều người có cái thiên hướng dân chủ khá rõ rệt, nhưng mà họ không có quyền hành thì họ không dám làm, mà nếu họ làm họ cũng bị đàn áp. Chứ còn nói rằng là rồi dân chúng sẽ có áp lực để buộc người cầm quyền phải thay đổi, theo nguyên lý thì đúng, nhưng mà trong thực tiễn nó có một cái câu hỏi đặt ra là dân chúng phải có người cầm đầu, có người lãnh tụ. Thế nhưng bây giờ ai đưa đường chỉ lối nhân dân bây giờ? Bây giờ chỉ một chút thôi là anh có thể bị bắt rồi. Ông làm dân chủ để rồi ông vào tù thì như ông Nguyễn Thái Học cũng mới nói rằng không được thành công nhưng mà được cái tiếng thôi. Thế thì cũng không được. Nó ở trong nước nó bế tắc ở cái điểm đó. Mà trong tình hình này mình bị cái ảnh hưởng quốc tế nó ghê lắm chứ không phải không đâu. Đông Tây, cái Đông bây giờ là mạnh hơn. Mà cái bộ máy lãnh đạo hiện nay ấy, mình cũng phải nói thật là cái tài năng cũng có hạn chế. Đến ngày hôm nay, nhân dân cảm thấy rất là oải.
Dạ, như vậy là ý của ông trong tình hình hiện nay thì chỉ nhìn thấy bế tắc mà chưa thấy lối ra.
Khó quá chứ, vô cùng là khó. Thực ra nói mà trong lòng nghĩ rằng mình nói cũng như con cuốc kêu thế thôi. Chứ còn liệu nó có đến đâu thì hiện nay còn là một con số rất bí ẩn.
Dạ vâng, chúng tôi xin được phép ghi nhận và chia sẻ ý kiến cũng như những trăn trở của luật sư Lâm ở Hải Phòng và luật sư Hiệp ở Paris đến với quý thính giả gần xa. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư Lâm và luật sư Hiệp đã dành thời gian cho buổi trao đổi này.
Vâng, xin chào.